Thưa đại chúng, hôm nay là trưa Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024. Đủ duyên lành, chúng ta được vân tập về tu viện Huyền Quang thuộc Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ trong dịp lễ Phật Đản. Sáng giờ chúng ta đã nghe Pháp, làm lễ Phật Đản, ăn cơm, chụp hình, ngồi quạt. Đại chúng có khỏe không? Mọi người có hoan hỷ không? À, quá hoan hỷ. Da khỏe lắm. Sáng chưa chưa ăn gì. Sáng giờ là từ 4 giờ sáng tới giờ. Thương ghê. Thấy ghê mà thương. Kính bạch Thầy, con đã nghiêm túc tu tập, không tham sân si để có duyên gặp Thầy. Chắc chưa? Are you sure? Thầy cho con hỏi vì sao con hay nằm mơ thấy bà của con. Vậy là bà con chưa siêu thoát hả Thầy? Và Thầy cho con hỏi tại sao con đọc chú Đại Bi con hay bị tiếng động quấy rối, dù ở nhà chỉ một mình con, và con còn bị đau hàm khi niệm chú nữa. Thưa đại chúng, cái này là mình hỏi cái này rất là khó ai dám trả lời, tại vì có biết đường đâu mà rờ. Hỏi mình nằm mơ thấy bà con đi chưa, nếu đi rồi đâu quay lại cho mình thấy. Cái này thì căn cứ trên cái lời của chư tổ, nếu mình gặp một người nào mất, người thân của mình, mình còn thường thấy họ thì mình hãy để ý lại mình thấy họ ở trong cái trạng thái gì. Thật ra câu hỏi này Pháp Hòa đã trả lời rất nhiều lần, có lẽ chưa được nghe. Chứ còn nếu mình nghe là mình biết rằng mình sẽ để ý lại cái trạng thái mình gặp người mất, họ trong cái cảnh duyên khổ sở hay là cảnh duyên rất tự tại. Nếu họ thoải mái bình an thì chuyện bình thường, nghĩa là họ có được một cái đời sống ở đâu đó một cách rất tự tại. Còn nếu như mình thấy họ ở trong chỗ tối tăm khổ đau thì mình tụng kinh, mình tu tập để hồi hướng cho các vị này. Còn khi mình tu tập á, chắc chắn mình sẽ bị những thử thách từ sắc tướng âm thanh. Thí dụ, trong khi mình ngồi thiền tụng kinh, có thể là mình dễ bị nóng nảy bởi những cái gì xung quanh mình, dù là một tiếng động hay ai đó đi tới đi lui làm cho mình khó chịu. Hoặc là trong khi mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình hay bị ngủ gật. Hoặc trong khi mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình hay bị phân tâm. Tất cả cái đó nó chỉ là sự thử thách. Bởi vì không có một cái việc gì chúng ta làm mà nó không có thử thách. Tại vì thường ngày mình sống trong cái tập khí đó. Bây giờ mình bắt nó không làm những cái chuyện đó khó lắm. Giống như một đứa con nít ở nhà nó chạy nhảy quen rồi. Bây giờ vô trong chánh điện mình biểu nó ngồi yên một chỗ, khó cho nó quá. Thành thử ra nếu mình ngồi, nó ngồi được chừng 2 phút là nó đã muốn đứng dậy, nó chạy tiếp. Thì mình lại phải làm sao kéo nó lại ngồi cho yên. Còn không phải kiếm một chỗ nào đó cho nó ngồi yên. Mình ngồi với nó. Cũng như thế, những cái tiếng động, nó không có, nó chỉ là một cái tiếng động, mà tại vì cái tâm mình bị động. Chứ thí dụ mình nói tiếng động là bình thường thì nó sẽ là bình thường. Và thường xuyên đó là mình hay bị tiếng động là tiếng không bình thường, sợ hãi. Tại sao bao nhiêu lúc có người ở nhà, bao nhiêu tiếng động mình bình thường, mà ở nhà một mình thì mình lại bị nó động. Cho nên có một vị đệ tử tới gặp một người thầy, nói kính bạch thầy, con bị động tâm. Thì thầy trả lời, vậy tâm con đừng có động. Nghĩa là người ta muốn, người ta tạo tiếng động. Cái quan trọng là mình coi tiếng động đó là tiếng động bình thường hay là mình tự nhiên tiếng động ở bên ngoài thì mình lại bị động tâm. Rồi mình tạo cho mình một cái xác định đây là ma, quỷ hay cái gì đó, tự mình làm hô dọa lấy mình. Mà thật ra cuộc đời này chỉ là một tiếng động thôi. Cho nên nhiều khi mình để ý cái đó. Nhiều khi mình ở nhà đó, không biết ở đây, quý vị biết ở bên Canada nhiều khi mùa đông Với lại mùa hè đó, là gỗ nó co giãn. Rồi nhiều khi mình ở nhà một mình yên tĩnh quá, thì bắt đầu mùa đông tiếng gỗ, mùa hè tiếng gỗ. Những cái trống, những cái tượng bằng gỗ bên Canada phần lớn là bị nứt đó. Là vì thời tiết nó quá khô. Rồi mình mùa đông mình mở hít nữa, mình sưởi nữa, cho nên nó làm cho gỗ bị nứt, bị co lại, trống hư hết. Thành ra nếu mà thí dụ mình, nếu mà mình người mà mình thích sống kiểu như vậy, mình nó chết mồ rồi, chắc mà mình tu hành cũng đàng hoàng hay sao, trống nó teo rồi hết. Tự mình đặt ra những cái dọa dẫm, cái hù dọa cho mình, không cần thiết. Cho nên tiếng động là cứ tiếng động. Mình cứ coi bất cứ một tiếng động ở trong nhà như bao nhiêu tiếng động bình thường đó. Tại sao những tiếng động khác mình không sợ, mình lại sợ chỉ một tiếng động đấy? Cho nên tiếng động cứ tiếng động mà tâm mình đừng có động thôi. Giống như có một người đó đi, Đức Phật đi với Ngài A Nan trên đường, thì hai thầy trò, một ông thầy á, thì dùng vô số lời lẽ để phỉ báng Đức Phật, còn người học trò thì dùng vô số lời lẽ để tán thán Đức Phật. Thì lúc đó đi đến một góc nọ thì các vị mới hỏi, tại sao hai thầy trò đó, một người chửi Phật, một người khen Phật, mà con thấy Ngài không nhúc nhích gì, Ngài không có để tâm gì hết. Ngài nói rằng khi người ta khen mình cũng khoan mừng mà phải nghe lại cái lời khen nó có chính xác không, nó có đúng như mình làm không mà người ta khen. Mà khi người ta chê mình cũng khoan vội vã, mình buồn phiền, mình xem có cái lời chê đó nó có đúng mình không. Nếu nó không đúng thì không có gì để mình phải bận tâm. Mà nếu nó đúng thì mình làm đúng thì ta khen chuyện bình thường, có gì mình phải nao đúng, hay là mình khó chịu hay là mình dễ chịu, để rồi mình bị vui buồn theo cái đó. Cho nên có những người á, người ta tập một cái cảnh á, là người ta ngồi thiền á, hay ta tụng kinh á, là người ta nhất định người ta không thay đổi cái gì hết, để yên như vậy, để người ta thử thách cái sự sức chịu đựng của người ta. Cho nên quý vị nhớ là tiếng bên ngoài có động, nhưng tâm mình phải ráng bất động, để đừng có bị những cái tiếng động đó. Tiếng khen cũng là một động, bất cứ cái gì mình cũng bị động tâm. Thí dụ mình đang đứng tụng đã thắp hương vậy nè, nguyện đem lòng thành kính, vậy có ai bấm chung á, con mình không nghe cái mình sẽ quá, mở cửa con ơi, gửi theo đám mây hương, là lòng mình bị động. Cái chuyện mình đang tụng kinh thì cứ tụng kinh, tiếng bấm chuông con mình nó nghe nó mở, yên tâm chuyện đó. Nhưng mà mình bị một tiếng chuông một cái là mình bị động liền. Thậm chí là mình đang tụng kinh vậy đó mà nghe điện thoại reo, cái ngó cái số của ai vậy. Nếu mà số người nào mình không thích thì thôi khỏi bắt, còn nếu mà người nào mình thích cái bắt lên cái, em đang tụng kinh nghe chị chi vậy, chỉ một câu nói rồi cúp hôn. Mà cũng phải nói cái chúng ta bị động, chúng ta bị động. Mà rất nhiều cái chúng ta bị như vậy. Đang ở trên chú tâm lên chánh điện mà ở phía sau này nó làm cái gì, cái rầm cái xoay qua liền, thành mình rất là dễ bị động tâm. Chính vì vậy mà mình phải cố gắng mình thực tập cái định tĩnh. Quý vị có nhớ trong Tây Du Ký mà lúc mà thầy trò Huyền Trang Thất Thấu là đấu với cái ông đạo sĩ mà ruồi nó đậu trên mặt mà ngồi bất động. Có nhiều khi một con ruồi thôi, mình to hơn con ruồi, nhưng mà con ruồi làm mình rất đài, có không? À, cho nên là vì tao phải đánh mày, con mũi đậu rất chết chát. Vì tao phải đánh mày, mà vì mày tao phải đánh mày đánh tao, làm cái chát trên mặt là hai người mình cũng đau lắm chứ bộ. Kính bạch thầy, con muốn nhờ thầy giải đáp câu hỏi của bạn con. Khi nhập liệm người mất đã đóng nắp quan tài, thầy gõ hai cái vào quan tài, sau đó gõ thêm một cái nữa, vậy có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì đâu, hai cái không đủ, làm cái nữa cho đủ ba. Bộ muốn thế chỗ thầy thì sao phải hỏi mấy vụ này. Muốn giành job. Thật ra cái đó chỉ là một cái hình thức lễ nghi nhắc nhở người mất. Tại vì đậy nắp quan rồi sắp sửa đưa đi thiêu hay chôn, thì mình muốn tỉnh thức cái người mất đó, để họ đừng có lưu luyến cái xác thân tứ đại của họ mình mới dỗ vô quan tài. Thì thường thường mình gõ mấy cái mình dỗ, nhưng mà trung bình gõ ba được rồi. Thì mình dỗ một cái, hai cái, rồi bắt đầu mình mới gọi cái tên người mất: Hương Linh Nguyễn Thị Bông đó, pháp danh Diệu Lài, ví dụ vậy đó. Rồi xin lắng nghe, mình nói Hương Linh xin lắng nghe. Cõi cực lạc ngàn hoa sen đua nở thắm, chốn phàm trần rối rắm chuyện tử sanh. Hương Linh nay phát tâm lành, chí tâm niệm Phật vãng sanh sen vàng. Cũng là một câu. Hoặc là mình nói Hương Linh xin lắng nghe, Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Ý muốn nhắc cái chỗ trở về của mình, chẳng qua chết sống là chỉ trở về đó, mà như là trăng lặn nhưng không có lìa trời, như bao nhiêu sông cũng về biển, phải không? À, trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, cõi âm cõi dương nó không có ngăn cách, sanh tử vẫn tương dung. Chỉ anh mới vừa chết đấy thì anh sẽ sanh, hoặc là trong giây phút anh vừa nhắm mắt cũng có hàng triệu người đang sống. Sanh tử vẫn tương dung. Mình đi một chuyến xe, mình vừa bước xuống cái cửa sau thì ở trên này đã có người leo lên xe rồi, phải không? Chiếc xe cuộc đời này không bao giờ ngớt khách, không bao giờ lơi khách, mà cứ người này xuống thì kẻ kia lên. Đó là một lời khai thị cho cái người mất. Có khi nói thân này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nơi thân này, tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Tử sanh chỉ là trò chơi cuốc bắc, tử sanh là cửa ngõ ra vào. Hãy vẫy tay chào để tức thì gặp lại, gặp lại hôm nay và gặp lại ngàn sau. Đó là sự nhắc nhở đó. Nhiều câu để nhắc lắm, nhiều câu để nhắc nhở lắm. Từng nghe giác tánh viên minh xưa nay vắng lặng, vốn không nhã nhân huyễn tướng, nào có sanh diệt giả dân. Nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Mình bị vọng tưởng cho nên mình mới thấy sống chết là khổ đau. Tuy nhiên diệt nào có diệt, không thấy sao? Đạt ma tôn giả quẩy dép về tay, sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Cái câu người trời còn phải có luân hồi, chuyện có người phương tình mình, chuyện sanh tử chuyện bình thường. Nhắc nhở xong rồi, Hương Linh biết đường đi chưa? Biết rồi, thôi cứ đi. Rồi vỗ cái bóp, đi. Tiếng Hán kiểu khứ. Thì cái đó là một sự nhắc nhở thôi, và đó là một lễ nghi thôi. Một lễ nghi để mình muốn nói với người chết, cái thân này sắp sửa theo mây khói. Nếu không có hiểu được chỗ này, dính mắc cái thân này, tứ đại này sẽ khổ. Cho nên trước khi đưa vô lò thiêu, mình in case, mình phòng ngừa cái chuyện là người đó dính mắc cái thân tứ đại của họ, mình nhắc họ một câu, gõ vô cái quan tài một vài cái để nhắc. Ở bên nếu mà làm cái nghi đó cho người xuất gia, nó còn rườm rà hơn người mất nữa. Vị hòa thượng cầm cái cây phất trần á, giống như mấy ông thái giám ở trong triều cầm vậy đó. Cây đó gọi là cây phất trần. Trần là bụi, phất là phủi. Trước khi đi chôn đi thiêu, hòa thượng lớn hơn cầm cái phất trần đi vòng vòng quan tài, phất, vừa phất vừa nói: Tích Nhật Như Thị Lan, hôm trước tới đây làm sao? Kim Triêu Như Thị Khứ, sáng nay cứ vậy mà đi. Ngày trước tới đây thế nào, hôm nay cứ thế mà đi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hỏi ma, hỏi ma hòa thượng, hòa thượng hỏi má. Lấy cái cây đó gõ vô quan tài vài cái, cho khiêng đi, chôn hay đi thiêu. Vậy thì đó cũng là sự nhắc thôi. Cũng giống mình giờ là thấy ai ngồi gật lên gật xuống vỗ cái bóp, tỉnh dậy tỉnh dậy. Lát có người gõ giờ, cho nên ai ngồi ngủ ngủ nhớ cẩn thận. Quý vị có thấy các vị người ta ngồi thiền không? Có một vị giám thiền cầm mấy cây thiền bản đi xung quanh đó. Người nào mà ngủ gật hoặc là ngồi méo là lấy cây giả chát chát trên cái vai vậy đó. Mấy cái dông ngồi bên nó sợ. Cho con hỏi, mỗi lần tụng kinh là con xúc động và khóc, con không biết tại sao. Dư nước mắt thì khóc, khóc hết nước mắt khỏi khóc. Thưa đại chúng, khi mà mình tụng kinh hay thậm chí mình nghe bài hát mình cảm xúc, đó là chuyện bình thường. Còn tụng kinh mình nghe cái lời kinh nó tha thiết, hoặc là trong quá khứ mình đã từng tiếp xúc với lời kinh này, bây giờ mình nghe trở lại như một cái gì đó nó gợi lại và nó sống lại trong mình thôi. Trước đây cha con mất, khi tẩm liệm có mặc chiếc áo dài đỏ ở Việt Nam đó. Bây giờ mẹ con lớn tuổi, con chuẩn bị cho mẹ, nhưng ở đây con không biết tìm áo như vậy ở đâu. Con không biết ý nghĩa chiếc áo đó, con cần thiết phải mặc chiếc áo đó cho mẹ khi mất không thầy? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. Ở Việt Nam mình á, theo cái phong tục người Á Đông nha, cái này cũng chẳng dính dáng gì tới đạo Phật hết á, vì theo cái quan niệm của mình, lúc sống mình phải có một bộ đồ đẹp để đi ăn nói, đúng không? Hồi nhỏ không phải nhớ và có một bộ đồ được mặc có ngày mùng 1 à, qua mùng 2 bị lột cất. Tại vì đồ mới mà đồ đẹp mà ai cho mặc mỗi ngày dơ hết làm sao, phải không? Xong rồi cái mùng 2 cái giặt cất, cất cái năm sau mùng 1 mặc tiếp, tại vì nó không có lớn. Qua đến Canada 12 tuổi rồi mà có 42 pound. Mình quan niệm vậy nè, khi sống mình có một bộ đồ để đi ăn nói, lúc chết mình phải có một bộ đồ đẹp để mặc khi ra đi. Đồng thời sống cái nhà thác cái mồ, cho nên có nhiều vị không có thích thiêu mà muốn chôn, bởi vì quan niệm là sống cái nhà thác cái mồ, tất cả chỉ là quan niệm thôi. Vì mình nghĩ vậy cho nên mình muốn vậy, chứ không có đúng sai gì ở việc này cả. Bây giờ ngày, cho nên người xưa hay chuẩn bị cho mình bộ đồ, người ta gọi là đồ dưỡng già, thường là may những chiếc gấm đồng tiền, rồi những chiếc áo đó thắt nút thắt, không có bằng cái nút nhựa, không bằng nút bóp. Tại vì ngày xưa cái gì mà nút bóp hay nút nhựa là lắc lại hết, không có cho đem đi. Cho nên cái bộ đồ mất á, để mặc chết á, là người ta thường làm tất cả bằng vải hết. Thậm chí nếu không bằng cái nút thì cũng là hai sợi dây vải cột lại, để chắc chắn rằng tất cả cái đó không có một cái gì mà nó không rã. Tại vì sao? Có hai quan niệm. Một, khi đã nói tất cả đều là tro bụi thì tất cả phải rã hết. Cho nên cái hộp, nếu cái hộp nút bằng sắt, bằng thiết, nó vẫn còn. Nếu mà nhựa mà có đốt, nó vẫn chả nhựa thôi, chứ nó vẫn kết thành cục nhựa. Cho nên đã nói là tro bụi thì tất cả phải tro bụi. Đó là một ý. Ý thứ hai, người ta lắc cái nút lại để nhắc nhở người đời, đến khi mình chết cái nút còn bị lấy lại, vậy thì lúc sống tham làm gì, vơ vét làm chi cho nhiều, lúc chết cái nút còn bị lấy lại. Đó là cái ý của người xưa, muốn nhắc nhở mình, lấy cái chết để nhắc nhở cái sống. Đó là cái văn hóa đẹp, một cái sự nhắc nhở tốt. Nó không dính dáng gì tới đạo Phật hết á. Đây là cái chuyện người thế gian, ông bà của mình đã khéo léo sử dụng, mượn cái chết để nhắc người sống. Bây giờ nếu bình thường người ta đang sống sờ sờ, mình lỡ mình nói vậy người ta chửi chết. Ta nói mình trù người ta. Cho nên trong cái tang lễ đó, thấy có những cái điều gì có khả năng khai thị cho người sống, chúng ta làm. Cho nên lắp cái nút lại cũng là một hình thức khai thị cho người sống, phải không? Mình vơ vét, mình đủ kiểu hết, nhưng cuối cùng có được đem cái gì? Cái áo mà còn bị lắc lại cái nút. Đó là cái ý người xưa muốn nhắc. Cho nên không nhất thiết phải là màu đỏ. Áo gì cũng được, thậm chí có nhiều vị ta thích áo dài. Thậm chí có những Phật tử rất thích bộ đồ vạt hò, áo tràng. Cho nên các vị sắm sẵn bộ đồ lam, một cái áo tràng dặn con cháu. Thôi còn cả đời của mẹ, đồ đẹp gì mẹ cũng mặc hết rồi. Mẹ chỉ muốn cuối đời mẹ ra đi, mẹ mặc đồ của Phật, đồ của chùa, đồ người tu. Mẹ sắm sẵn bộ đồ vạt hò, cái áo tràng, sâu chuỗi. Mai mốt mẹ con ra đi, con cứ mặc vậy cho mẹ. Thí dụ vậy đó. Cho nên không có chuyện tốt xấu, đúng sai gì trong việc này hết. Tất cả cái quan niệm của mình. Ở đây có nhiều khi mình, ở Việt Nam mình á, khi mà sắp mất là phải lấy rượu lau mình sạch sẽ, nhúng khăn lau mình cho người mất sạch sẽ, để chi? Sạch sẽ khi ra đi. Rồi thay liền bộ đồ, nếu thấy người đó hấp hối là phải thay liền bộ đồ, với quan niệm là mặc đồ đẹp để đi. Ở nước Mỹ của mình, ở Canada mình, mặc đồ gì mặc, khi nhà hoàng đến họ lột hết ra. Họ chỉ để cái thân xác của mình trơ ra, họ quấn bằng cái tấm ra giường đó, họ để trong một cái bao ni lông, họ kéo lại. Tại vì vô trong nhà hoàng, họ để vô phòng lạnh, và trước khi mang ra thiêu họ phải xử lý cái xác đó. Họ phải tắm rửa, họ phải bơm thuốc. Cho nên mặc cái gì mặc, họ cũng không có để đó, họ lấy ra hết. Thì ở đâu mình theo đó thôi, hoàn cảnh nào mình phải chấp nhận thôi. Cho nên ai ở đây mà bệnh viện mà sắp người sắp mất mà mình mang quần áo vô mình mặc, lát xong rồi họ cũng tháo ra hết rồi. Họ đâu có để đó đâu mặc. Cho nên mình để yên đó, chỉ có sửa là cho người mất nằm ngay ngắn lại. Rồi một lát nhà hoàng họ tới họ bưng đi thôi. Và cái cách của họ đem đi là họ lấy ra hết, họ quấn trong một cái ra rồi họ để trong cái bao, họ kéo lại, họ để trong cái bao ca, họ cột và đem đi. Rồi vô trong đó họ đẩy vô trong phòng lạnh. Có nhiều người mất cả tháng sau mới làm đám mà. Đó, thành thử và trên nguyên tắc ở đây, trước khi đem ra là phải chích thuốc, phải xử lý cái xác hết cho nó sạch sẽ. Cho nên cái việc đó không có thành vấn đề, không có quan trọng. Mình chuẩn bị thì cứ chuẩn bị, và mình cũng tùy duyên, tùy hoàn cảnh, mỗi góc độ mà chúng ta hành xử theo cái tang lễ thôi, chứ không có gì, không có đúng sai, không có tốt xấu gì trong việc này hết. Con xin thầy trả lời câu hỏi mà con đang thắc mắc, khi đã chết nên chôn hay thiêu? Cái gì tốt hơn và được giải thoát? Ủa sao chiều nay mấy vụ này không vậy? Phật đản mà hỏi gì?
Lê Phật đản cái tên Phật đản chứ.
Chọc chơi cho vui thôi. Thật ra thì mấy cái này Pháp Hòa cũng trả lời hoài. Chắc có lẽ quý vị cũng chưa được nghe thôi. Giải thoát không phải chôn hay thiêu, mà giải thoát là ngay khi mình sống nè, cái tâm mình có giải thoát những phiền não khổ đau, những chấp trước dính mắc, tự ái, tự cao, tự đại của mình, giải thoát mấy cái đó. Chứ không phải thiêu giải thoát hay là chôn giải thoát. Chôn hay thiêu bất quá là một cách xử lý một xác chết. Nói cho rõ ràng là cách xử lý. Con người khác con vật nó chết nó nằm ở trong rừng, con vật khác tới ăn, hoặc lâu ngày nó tự rã, nó tan biến trong đất. Nhưng con người không làm vậy được. Con người văn minh hơn, con người cần phải xử lý. Nhưng xử lý nó thì cũng phải tùy quốc độ. Thí dụ như ở Tây Tạng không thể chôn vì không có đất, cho nên buộc lòng người ta phải thiêu, hoặc là người ta đem lên núi cho chim, cho quạ nó ăn, chứ còn người ta không có chôn được. Còn như mình ở đây, thí dụ như có một số nơi Pháp Hòa biết đó, chôn, nhưng mà miếng đất chôn đó chỉ có giá trị 30 năm thôi. Sau 30 năm người nhà phải lên ký lại một cái hợp đồng khác với nhà hoàng, với nghĩa trang, để tiếp tục được chôn cái người đó ở cái miếng đất đó. Cho nên có nhiều nơi người ta thiêu đi để chi gọn gàng cho con cháu mai này đi đâu cầm theo cũng dễ. Hoặc là nếu một lúc nào đó không còn ai giữ nữa thì chúng ta làm lễ thủy táng giải quyết. Cho nên thưa đại chúng, chôn hay thiêu không phải vấn đề giải thoát của mình, mà cái nào tiện lợi gọn gàng, nói cho gần gũi nữa rẻ, cái nào tiện lợi cho con cháu mình trong tương lai thì chúng ta làm vậy thôi. Không có giải thoát, chôn không phải giải thoát mà thiêu cũng phải giải thoát. Giải thoát là ngay bây giờ. Cái cách sống của mình có làm mình giải thoát không? Sống mà không giải thoát mà đợi chết, chôn hay thiêu giải thoát sao được? Chôn đè nặng thấy mồ chạy không kịp. Giải thoát ngay tâm hồn mình. Bây giờ ai đè mình đâu? Một lời nói thôi mà nặng nề mình mấy năm. Vậy mình hỏi mình giải thoát chưa? Còn nếu mà chôn rồi ở đây một lớp quan tài, thêm cái lớp vỏ ngoài, đổ một đống đất lên, nặng thấy mồ, giải gì nổi. Cho nên đó, bây giờ chỉ một lời nói người ta thoáng qua tay mình thôi mà mình đã biến nó thành một cái cục sắt ngàn cân đè trên người mình hết năm này qua tháng kia rồi. Đó, bao nhiêu đó thôi, mình hỏi là mình có giải thoát chưa. Cho nên đừng đợi chết mới giải thoát, phải giải thoát ngay bây giờ. Những lời nói, những hành động của ai đó làm mình buồn phiền hay là những chấp trước của mình, nên giải thoát mấy cái đó trước. Mà giải thoát được cái đó rồi đừng lo. Mình đã giải thoát được cái đó rồi, chôn thiêu mình chẳng có quan tâm nữa. Con muốn làm sao đó con làm, miễn tiện lợi cho tụi con thôi. Cha mẹ mà tự tại, cha mẹ phải nói vậy. Cũng đừng nói nhớ đem má về Việt Nam làm cho rùm beng lên, để má nở mặt nở mày. Chết mà nở mặt nở mày gì nữa. Mình nở xong con nó cũng nở mới nợ. Không cần thiết. Tử là tán, khỏi coi ngày. Tử là tán, chết rồi còn cái gì nữa. Mà nói ra cho cùng, coi ai, coi toàn người sống không. Thành thử ra mình muốn coi thì mình coi, không có gì. Nhưng mà theo cái quan niệm của Phật giáo thì chết là chúng ta phải giải quyết. Bây giờ mình coi ngày xong nó kéo dài 2-3 tuần lễ, cử đứa này tuổi kia, không bao giờ mà không có. Cho nên người ta coi đó, người ta cũng đâu có lấy hết danh sách gia đình người ta coi đâu. Ta coi người con trai trưởng thôi, người dâu trưởng, đứa cháu nội đích tôn, lấy ba tuổi đó làm chuẩn, hoặc bà vợ, hoặc ông chồng. Chứ nếu lấy hết cả nhà ra coi chắc khỏi làm gì hết đó.
Thờ Phật sân sau vườn, bức tường đằng sau ngó thẳng ra cửa trước, có thể để bàn thờ Phật được không? Dạ được. Không nhất thiết là phải để ở lâu, để mà ngó ra cửa trước cửa sau gì, miễn cái nhà mình tùy theo cái hoàn cảnh, cái không gian mình có được. Thí dụ mình chọn đúng cái hướng, nhưng mà để cái bàn thờ nhìn coi nó không được, nó chói cái đường đi, thì mình để như vậy. Thờ Phật hạnh phúc đâu không hạnh phúc mà đi ngang cái bàn thờ này chót chỗ quá, nó Phật dành chỗ ở của tôi. Mình thờ sao cái không gian nhà mình nó rất là thuận lợi cho mình, để mình đi tới đi lui được, vừa sinh hoạt trong gia đình được mà vừa có cái chỗ để mình trang nghiêm học hành tu tập. Con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Mỗi khi con biết được người thân, bạn bè, con cái của bạn bè hoặc khách hàng của con bị tai nạn hoặc bệnh nan y,
con thường niệm Phật và nguyện hồi hướng công đức đến cho họ để mong họ mau sớm được tai qua nạn khỏi và tật bệnh tiêu trừ. Nhưng một vài người bạn khác cho rằng con làm chuyện bao đồng, vì bạn bè, khách hàng, vân vân không phải là người thân gì với con, nên con có hồi hướng công đức thì họ cũng không nhận được. Bạn con còn nói, có bao nhiêu công đức con hồi hướng hết cho họ, đến khi bản thân mình bệnh thì không còn phước đức để vượt qua. Tỉnh dữ quá. Thưa thầy, có phải chỉ có cha mẹ anh em người thân ruột thịt mới được có thể nhận được công đức hồi hướng cho, phước đức của người cho có bị mất dần đi? Con chỉ suy nghĩ đơn giản là bây giờ mình chưa cần thì mình cho đến những người cần, đời còn dài thì mình cứ từ từ build up trở lại. Cái này là mình tính theo kiểu thế gian, chứ phước đức nó đâu nằm trong mấy cái chuyện này. Tại vì phước đức là cái không hình tướng, mà cái không hình tướng thì làm sao mình đem đi đong đo được. Mình càng lấy cái tâm mình rộng cho tất cả, mình càng có nhiều. Vậy thì chẳng phải mình đọc cái câu là phổ nguyện âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo mỗi khi mình tụng kinh sách. Vì vậy cho nên không có cái việc là đừng cho ai hết đó. Cho rồi mình không đủ xài. Đó, tại mình nghĩ sao? Theo cái nghĩ của thế gian mình. Nhưng mà thật sự ra thì theo cái tinh thần của Phật giáo, chúng ta làm một việc rất nhỏ nhưng cái sự hồi hướng của mình trùm khắp. Thì cái đó không phải là ở đây cái lượng nữa, mà là cái gì? Cái này ở cái chỗ dung nhiếp rộng lớn. Tại vì hồi hướng nó có bốn cách. Một là hồi tiểu hướng đại. Hai là hồi sự hướng lý. Ba là hồi nhân hướng quả. Phải không? Bốn là hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Đó là bốn cách hồi hướng. Như vậy thì chúng ta làm một việc gì dù rất nhỏ nhưng tấm lòng mình rất rộng lớn. Con nguyện có chút ít phước lành nào xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Thường thường người ta viết sách, người ta làm việc thiện, người ta hay nói vậy lắm. Nếu có chút phước thiện nào trong việc làm của con xin hồi hướng cho hết cho pháp giới chúng sanh. Vậy thì pháp giới chúng sanh có người thân mình trong không? Có. Mình muốn đưa thẳng cho người thân mình một vài người cũng được, rồi sau đó mình pháp giới chúng sanh cũng được. Còn nếu mà mình bình đẳng nhất, pháp giới chúng sanh, trong đó người còn, người mất, mà cả người thân của mình. Tại vì người thân mình cũng nằm trong pháp giới chúng sanh. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, mình mà có tiền thì mình cho ai cũng được, chứ đâu phải nhất thiết là người đó phải là thân thuộc của mình mới cho đâu. Nếu mà nghĩ như mình vậy thì ai mà ra ai còn làm phước trên thế gian này nữa. Cho nên thôi thì đây cũng là một cách nghĩ của mình, nhưng mà cách nghĩ rất là hạn hẹp theo cái thế gian thường tình. Trong cái tinh thần rộng rãi Phật Pháp Đại Thừa, nó không có những cái tinh thần nhỏ bé đó. Mà việc gì chúng ta làm mà chúng ta chia sẻ cho tất cả mọi người. Có một Đức Phật, có một cái người đó có một tượng Phật. Thì cái người này mỗi ngày thắp nhang cúng Phật, xong rồi sợ các tượng Phật của người khác hít cái khói nhang cúng của mình, bị chia cái khói nhang đó đi. Cho nên ông này quyết định sẽ cúng Phật đúng cái tượng của mình thôi. Cho nên ông lấy nguyên cái cục nhang, ông để dưới lỗ mũi của tượng ông Phật ổng. Để chi? Để mấy ông Phật khác không có ké được. Chỉ duy nhất ông Phật của tôi được ngửi cái mùi nhang tôi cúng thôi. Và cuối cùng ông Phật đó bị đen lỗ mũi. Quý vị hiểu câu chuyện đó không? Trên đời này nếu mà mình chỉ được nhiều người thương quá đó, chưa chắc là một sự dễ chịu. Tại vì muốn của mình thôi. Mình xong lên mình đọc cái bài là lư hương xạ nhiệt pháp giới mong hương. Hương này vừa đốt lên cả pháp giới này được xong thấp hết. Chư Phật nhiều như biển cả cũng đều xa hay, chư Phật hải hội tất diêu văn. Chư Phật đầy như biển cả cũng đều nghe biết cái sự cúng dường của con. Tại vì sao? Vì tâm thành, thành ý phương ân. Tâm thành con vừa lên, chư Phật hiện toàn thân. Cái bài tụng của mình đó. Tại sao mình tụng thì nghe rất rộng lớn mà tới hồi đi vô tới mình cho nó teo lại. Chỉ con khúc cho mình thôi. Cho nên cái này là cái tâm Không phải tinh thần tu tập của Phật giáo. Quý vị cứ làm một bất cứ một việc thiện nhỏ lớn nào, con xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nhưng mà thí dụ đi, mình không hồi hướng gì hết, quả nó vẫn tụ không? Nó vẫn tụ. Chẳng qua mình nói là để mình đưa cái tâm mình về đó, chứ thật sự việc lành mình đã làm thì tự nhiên nó đã thành rồi. Nhưng mà ngược lại, điều xấu mà chúng ta làm, chúng ta không muốn nó kết quả, nhưng mà nó lỡ nó làm rồi thì trước sau gì cái quả xấu nó vẫn còn lại. Ví dụ như bây giờ mình đổ cái nước dơ vô trong đất rồi, bây giờ nó thấm trong lòng đất thì chắc chắn chỗ đó phải dơ. Bây giờ nếu mình đổ nước sạch vô đó, mình muốn lấy lại cũng không được, tại nó thấm rồi. Cho nên cái quan trọng là cái nhìn của chúng ta cho thấu đáo. Dạ xin thầy cho con thêm tí thời gian tính hạnh nguyện cái nào có trước và cái nào quan trọng. Đây là ba nguyên tắc của người tu tịnh độ. Một là phải có niềm tin, gọi là tín. Hai là phải có nguyện, tức là phát nguyện làm. Ba là phải có hành. Đây là ba nguyên tắc mà các vị đề ra để giúp cho người hành giả tu niệm Phật phải đủ ba cái này để có thể thành tựu được pháp môn niệm Phật vãng sanh. Là phải tin có Phật Di Đà, tin có cõi tịnh độ, phải không? Và phải phát nguyện sinh về đó, và phải hành câu niệm Phật mỗi ngày. Nhưng mà nếu như á, chúng ta lấy cái ba cái chữ này mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, nó cũng rất hay. Trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải có niềm tin ở chính mình. Tin là khả năng mình có thể cố gắng làm được. Rồi chúng ta nguyện chúng ta làm. Và khi chúng ta nguyện rồi thì chúng ta sẽ làm những gì chúng ta nguyện. Vậy thì cái này nó cũng không hẳn để dành riêng cho người tịnh độ, mà chúng có thể ứng dụng nó bất cứ lúc nào trong cuộc sống của chúng ta. Con tin rằng con có thể giúp bác đó được, và con nguyện sẽ giúp cho bác đó. Và bây giờ con đi tới hành động thực hiện cái lời nguyện của con. Như vậy thì tín, nguyện, hành. Mà trong khi làm, niềm tin vẫn phải sâu sắc. Vậy thì trong nguyện có tính không? Trong hành có tính không? Trong hành có nguyện không? Có. Cho nên trong khi làm phải vẫn giữ niềm tin. Nếu mình làm mà bắt đầu mình khởi tâm nghi, là bắt đầu mình làm nó không có hết lòng, không có trọn vẹn. Cho nên khi mình đã quyết định việc gì mình làm, quý vị thấy Đức Phật của mình không? Ngài đã thấy được bốn cảnh khổ, và cuối cùng Ngài quyết định Ngài đi xuất gia. Và trong cái con đường tu của Ngài, Ngài gặp rất nhiều những cái trở ngại, nhưng cuối cùng Ngài phát nguyện sao? Nếu trong đời này tôi không thành chánh giác, tôi thề không rời khỏi gốc cây này. Vậy thì cái lời phát nguyện đó nói lên, thốt lên, khởi lên để làm gì? Để làm sức mạnh để cho Ngài quyết tâm đi tới. Giống như mình vậy thôi. Hôm nay mặc dù trời có oi bức, nóng nảy, nóng bức, nhưng chuyện này chuyện thường tình ở Texas. Không lẽ gì cái chuyện này tôi không đi chùa giữ lễ Phật đản sao? Thì cái nóng này nó không đủ, nó ngăn chặn mình, và mình quyết tâm mình thực hiện cái chuyện đó. Mặc dù hồi sáng mình đi rất sớm, giờ này rất buồn ngủ, và gặp cái nóng này nữa thì dễ ngủ nữa. Nhưng mà đã quyết tâm rồi thì ngồi đây cho tới hết. Cảm ơn tinh thần ủng hộ. Cho nên cố gắng mình con xin thầy lời khuyên với phụ huynh kỳ thị và hay dùng những lời nặng nề về giới tính, về cộng đồng LGBT. Cái điều này Pháp Hòa có trả lời ở dưới San Antonio, nếu quý vị nghe lại cái bài giảng đó. Và như Pháp Hòa có thưa, trong Phật giáo chúng ta không có cái tâm kỳ thị, tại vì chúng sanh là bình đẳng. Ví dụ, nếu người đó là con mình mà mình khởi tâm ghét bỏ nó, thì ai sẽ thương nó? mà bản thân nó đâu hề muốn cái gì đó. Thì bây giờ nó sinh ra nó không được chọn, nhưng mình làm cha mẹ, mình tiếp nhận con cái của mình, để từ đó mình hướng dẫn con cái mình nó sống theo cái nghiệp đã có của nó, mà trên con đường lành mạnh. Chắc gì một đứa con trai bình thường, một đứa con gái bình thường mà sống lành mạnh. Vậy thì ai cũng có khả năng sống lành mạnh, quan trọng là mình hướng dẫn. Một bình hoa, cái hoa này tuy nó đẹp nhưng không biết cắm, không biết cắm hoa, hoa nó vẫn héo như thường. Còn nếu mình biết cắm, bình hoa tự nó sẽ đẹp theo cái cắm của mình. Không có một tịnh độ nào được làm nên mà ngoài cái cõi uế. Nơi này trước kia không hề còn là một tu viện như thế này, nhưng mà với cái ý chí, với cái thiện tâm, chúng ta muốn làm từ một mảnh đất hoang vu có ra một tu viện, từ một ngôi nhà cũ mục chúng ta mua mấy chục ngàn, với cái đầu óc, với cái khối óc, với chân tay, tự nhiên mình biến một căn nhà cũ đó trở thành một căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, có giá trị. Như vậy cái vấn đề ở đây là cái vấn đề tuệ giác của chúng ta thổi vào mọi thứ, chứ không phải là mình thấy nó cái đó rồi mình dùng, rồi mình bỏ. Đó, bây giờ nếu nói vậy là bản thân chính mình, chính cha là mẹ đó, mình có hoàn hảo chưa? Khi mình sống với người đó và người đó cũng phát hiện ra mình cũng có những cái chưa dễ thương, tại sao người ta vẫn tiếp nhận mình và sống với mình, mà giờ người đó là con mình mà mình chưa tiếp nhận? Như vậy là mình chưa có đủ cái độ lượng, cái lòng từ bi thương con mình. Và nó đâu có chọn được hết. Thì cái quan trọng là mình biết bệnh tình của con cái để mình chữa bệnh cho con, mà thưa cái đó không phải bệnh. Ở đây có một ví dụ như mình biết con mình cảm thì phải cho nó thuốc cảm. Con mình đau nhất cho nó đau nhất. Nó bệnh gì mình cho thuốc nấy. Thì nó gặp khó khăn gì, một người cha, một người mẹ sẽ sẵn sàng tìm cách để nâng đỡ cho con, để hướng dẫn cho con, chứ không bỏ con. Cho nên trong Phật Pháp, tất cả chúng sanh là bình đẳng. Và quý vị để ý coi, nhà mình đã cả chục người ở vậy mà còn rước hai con chó vô, rồi cưng yêu chiều chuộng. Chó thì kiểu con lại đây với mẹ, lại đây với ba. Mà con mình sinh ra thì nó không được gọi là con. Như vậy mình coi nó nhà thấp bé hơn cái con vật kia sao? Con chó con mèo mình còn thương được mà huống chi là con của mình. Cho nên cái điều này các vị phụ huynh cũng để ý lại, và chúng ta biết cách để trợ giúp cho một người con của mình khi người con đó có vấn đề, có hữu sự, cần sự giúp đỡ của cha mẹ. Và nếu như con mình nó nói thật với mình điều gì, quý vị phải bình an và mừng rằng con mình vẫn còn có mình trong cuộc sống của nó. Xin thưa đại chúng, có nhiều cặp trẻ đám cưới nhưng nó không muốn cha mẹ nó dự vô cái chuyện tổ chức, và nó coi cha mẹ như một người khách. Ngày đó cha mẹ chỉ tới dự thôi, còn mọi việc con lo hết. Trong khi đó theo cái văn hóa của mình á, là cha mẹ là người sẽ đứng ra sắp xếp tổ chức lễ cưới cho con. Bây giờ qua tới đây thì mình sao? Đành thôi. Nó đặt đâu thì mình ngồi đó thôi. Đó. Cho nên nếu con mình nó có khổ đau, nó có khó khăn trong cuộc sống mà nó tìm tới mình, nó nói với mình, thì các vị phải biết rằng trong trái tim nó vẫn còn có mình. Và chúng ta nên mở lòng như thế nào để các con tiếp tục có mình trong cuộc sống. Và nếu như một lời nói nào chúng ta thiếu cái tư duy quán chiếu, chúng ta thốt lên, thì kể từ đó chúng ta cắt đứt cái đường kết nối với con cái. Discommunicate. Và không có truyền thông là một cái khổ nhất. Pháp Hòa xin thưa vậy nè, nếu như mà mình đã xài quen internet rồi đó, mà đi tới chỗ nào mà không có wifi đó, trời ơi mình còn khổ hơn không có wifi nữa. Thì bây giờ một cái sự kết nối nó không có rồi. Mà mai mới máy móc nha, Bây giờ mình đặt một trường hợp, nếu mình không có sự kết nối giữa con người với con người, mình không có kết nối giữa người trong gia đình với nhau, thì đây là có phải là một cái khổ đau không? Wi-Fi không có thôi mình khó chịu rồi đó. Cái điện thoại mà nó báo còn sắp hết pin rồi, nó hiện đỏ đỏ lên là chạy muốn chết kiếm chỗ kiếm điện. Nhất định không để cái điện thoại của mình nó disconnect. Vậy mà chúng ta disconnect hết với tất cả những cái mối quan hệ trong cuộc sống giữa con người với con người, mà trước kia mình đã từng nhận là chồng, là vợ, là cha, là con, là anh, là em, là người thân quyến thuộc. Cho nên mấy cái đó, thiền ở đâu? Thiền không phải trên bồ đoàn tọa cụ, mà thiền là ở cái chỗ ngay giây phút đó chúng ta đã sử dụng được cái tư duy của mình, quán chiếu và tìm ra được một phương pháp nào đó để mình hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là sự thành đạo, đó là sự quán chiếu và sự tu tập. Cho nên hàng ngày tu tập không phải ở lời nói, không phải kinh điển mình chép mấy cái đó, mà khi đụng chuyện mình hãy để ý là cái cách ứng xử của mình, thì mới biết nội công tu tập của mình. Ngay cái ứng xử mỗi ngày trong đời sống nó mới nói lên được tu tập, chứ không phải là thuyết kinh hay nói pháp giỏi, không phải là một ngày bao nhiêu thời kinh, niệm một ngày bao nhiêu sông chuỗi, không phải là những chuyện mình làm đóng góp bao nhiêu trong một ngôi chùa, không phải. Cái đó mới có ở cái mặt công sức. Nhưng mà ở cái chỗ công đức, phước đức, cái công đức là cái chỗ chúng ta ứng xử sự việc, chúng ta hành xử như thế nào, để nó nói lên được cái nội công, nội lực của người tu. Thí dụ mình học bao dung, mình học tha thứ, đó, mình nói được hết, mình giải thích được hết, nhưng cuối cùng khi đụng chuyện, tâm mình có bao dung không? Tâm mình có tha thứ không? Hay là mình nói nhẫn nại, mình nói đủ thứ hết, nhưng mà đụng chuyện mình không có nhẫn gì hết. Và thậm chí lúc đó mình còn ra oai, mình nghĩ là mình lớn hơn, mình thế này thế kia. Tu thì nói lúc nào cũng nói là vô ngã khiêm cung, nhưng đụng một cái đó, tôi thọ giới trước, tôi tu cao hơn, tôi hạ lạc cao hơn, tôi xuất gia trước, tôi thế này tôi thế kia. Bình thường thì nói vô ngã, nhưng mà đụng chuyện thì lấy 5 tháng tu hành ra để mà đè ép những cái người sau mình. Cái đó mình phải để ý lại và biết nội công tu tập của mình như thế nào, thì ở cái chỗ mà hằng ngày chúng ta sống, chúng ta ứng xử với nhau. Còn một câu hỏi nữa là mình nghỉ nha. Câu nào còn sót lại là tối nay Pháp Hòa giảng ở chùa Từ Bi. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, xin thầy giải giúp con một việc. Bạn của con nói khi gặp đồ gì của ai cũng không nên lượm hoặc nhặt đưa cho ai, ví dụ như đưa cho cảnh sát hoặc tìm người trả lại, vì như vậy mình sẽ tạo nghiệp. Thưa thầy, bạn con nói vậy có đúng không? Bạn của cô hay chú đây hỏi đó, bạn của quý vị nói, sao quý vị không đi hỏi bạn của quý vị? Bây giờ ví dụ cái người đó nói là thấy đồ gì của ai rớt đừng lượm, dù là lượm trả cho cố chủ, dù là lượm đưa cho cảnh sát cũng không nên, vì như vậy là tạo nghiệp. Vậy thì mình đặt lại câu hỏi, nghiệp gì mà tạo? Cái người nào nói thì mình phải hỏi người đó để người ta giải thích. Người ta nói nghĩa là người ta phải có câu trả lời, người ta phải có lý lẽ. Bây giờ một người nói, hỏi một người biểu trả lời sao trả lời, phải không? Thí dụ mai mốt ai nói đừng làm gì không nên, hỏi nó liền không nên làm sao chị, cái gì không nên, tự nhiên nghe không nên cái lật đật làm theo người ta rồi đi hỏi người khác. Người ta nói ở con còn nhỏ con đừng có thờ Quan Âm. Vậy hả cô, thôi con để con đem tượng này lên chùa con đưa lại. Xong hỏi thầy, bà đã nói vậy có trúng không thầy? Bà nói hả? Hỏi bà, người nào người ta nói nghĩa là ta sẽ có câu trả lời. Mình nên hỏi người ta để người ta giải thích cho nó đàng hoàng. Về mình nói về lỡ trúng không trúng ý người ta làm sao? Nhưng mà nếu mà hỏi thì em nói. Về phần của em không có vấn đề gì hết. Mà nếu nói tạo nghiệp, có, mà tạo nghiệp tốt. Nghiệp có chứ, nhưng mà tạo nghiệp tốt. Vì cái nghiệp tốt này bà ở đâu? Ở cái chỗ là sống không thờ ơ, sống không bỏ mặc người khác. Khi người ta rớt đồ, thí dụ người ta rớt 10-20 đồng thôi mình thờ ơ còn có lý. Người ta rớt một cái hộ chiếu, người ta rớt một cái thẻ quốc tịch, người ta rớt một cái bằng lái xe, một cái thẻ credit card người ta, mà biết họ là ai mà không lượm lại, có phải là mình xấu không? Rồi bây giờ mình không biết họ là ai mà tốt nhất đưa cảnh sát để bảo đảm cái thẻ này không bị người khác sử dụng. Như vậy câu này nè, nếu người đó nói là làm như vậy sẽ tạo nghiệp, có đúng không thầy? Dạ đúng, mà tạo nghiệp tốt chứ không phải là nghiệp xấu. Quý vị hiểu ý không? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen sống của mình. Nếu mình sống mà mình thờ ơ, mình bỏ mặc đó, nó cũng thành cái nghiệp đó. Nhưng mà đó là nghiệp thờ ơ, lạnh nhạt, bỏ mặc không quan tâm. Còn nếu mình nhìn cái gì mình muốn quan tâm hết, đó là cái nghiệp tốt của mình. Thường có quà vô ngồi trong pháp thoại á, mà thấy ai còn ở ngoài cửa chưa được vô mình khó chịu lắm. Tại vì một là trời có thể lạnh, hai là trời quá nóng bức, hoặc là người ta đứng như vậy người ta mỏi chân. Mà trong khi đó có chỗ nào tốt mình mời người ta vô tốt. Quý vị hiểu ý mà nói tới mình sống mà mình luôn luôn mình biết quan tâm với người khác. Chứ còn mình sống mà mình không quan tâm gì kể ai làm gì làm, mà thậm chí mình nói một câu không phải chuyện của tôi, thì nhớ là mình nói câu đó thì mai mốt mình đụng chuyện gì thì người khác cũng có thể sử dụng câu đó lại với mình là không phải chuyện của tôi. Như vậy mình sống với ai mà gặp chuyện gì cũng Phật ơi cứu con, mà Phật sẽ nói không phải chuyện của tôi. Quý vị Vietnamese, tôi Indian. Cho nên mà không phải vậy. Học Phật giáo không phải như vậy. Đạo Phật không có những cái lý thuyết như vậy, không có những cái chủ trương như vậy. Mà đạo Phật ở đâu? Đạo Phật ở hồi sáng quý vị nhớ không? Phật ở đâu? Phật trên cành lá, cây quỳnh, cây dao. Phật ở đồi cao, ở biển cả. Phật ở trên lá, trên hoa. Phật ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi chỗ nào sống có biết thương, biết hiểu là chỗ đó có Phật. Sống mà biết thương, biết hiểu là chỗ đó có Phật. Một bà cụ đang đi, cho nên nhiều lúc có Phật đang đứng chụp hình vậy nè, thấy một vị già yếu đi tới, sắp sửa lên, không bao hiếm khi nào Phật Hòa đợi quý vị đã chạy lên tới đây lắm. Mình chạy xuống đó, mình đứng ngay đó, mình chụp một tấm hình để người ta đỡ đi. Mình khỏe, mình chạy tới đó được mà. Cái tu của mình ở đâu không biết, nhưng mà sống mà chỉ cần biết quan tâm người khác thôi đã là một cái đức lớn rồi. Một cái đức lớn rồi. Còn nếu mình sống vậy, mình sống sợ gì? Sợ nghiệp mà không dám đụng tới ai hết á. Vậy thì ai đụng tới mình cũng lãnh nghiệp chết á. Cho nên đó, có ông thầy á, kho đậu hũ không cho đệ tử ăn. Mỗi ngày nó cứ nhìn miếng đậu hũ nó thèm hoài. Nó nói thầy ơi, sao mình chưa được ăn đậu hũ nữa, để yên đó con, kho lâu cho nó thấm. Ngày hôm sau ổng đi ổng té cái rầm ở ngoài đường á, ở ngoài cái sân chùa. Con đỡ thầy dậy con, nó thôi thầy nằm đó cho nó thấm. Thôi hết giờ rồi, đại chúng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, theo chương trình thì bây giờ chúng ta tới phần lễ quy y Tam Bảo. Xin tất cả quý vị hãy cùng lắng tâm cho thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Thứ nhất là các vị phát tâm quy y cần hiểu rõ. Vị nào đã quy y rồi thì chúng ta ngồi thanh tịnh để chúng ta trợ duyên những vị phát tâm. Quy y Tam Bảo là một buổi lễ để chúng ta chính thức phát nguyện trở về nương tựa Phật Pháp Tăng. Vì chữ quy y nghĩa là quay trở về. Quay trở về gọi là quy. Y là nương tựa. Quay trở về để nương tựa với Tam Bảo. Phật là người thầy dẫn dắt. Phật có đủ khả năng dẫn dắt soi đường. Pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là con đường. Mình muốn đi đâu mình phải biết đường. Mình muốn làm việc gì phải biết cách. Đi không biết đường, đi không thể tới. Làm không biết cách, làm sẽ hư sự. Cho nên sống mà không biết cách sống, sống sẽ khổ đau cho mình và cho người. Cho nên hôm nay chúng ta chính thức nương tựa lời dạy của Phật, để lấy lời Phật dạy làm phương châm, làm chân lý, làm ánh sáng để hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta. Quy y Tăng là trở về nương tựa đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Cho nên khi chúng ta lạy Phật, chúng ta lạy ba lạy. Ba lạy là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta gọi chung là Tam Bảo. Tại sao phải quy y? Quy y không phải là một buổi lễ gia nhập một tôn giáo, mà là một cái sự phát nguyện. Bắt đầu hôm nay con nguyện hướng đời con, cách sống của con hướng thượng, hướng thiện. Xưa nay con muốn quẹo đâu con quẹo. Bây giờ bắt đầu từ hôm nay con nhắm cái hướng mà con đi. Con không buông trôi mà con biết sống hướng thượng. Biết hướng nào tốt thì hướng tâm, và đi cho trọn cái con đường mà chúng ta đã hướng. Quy y để có một cái cách sống ý thức rõ ràng, ý thức cái khổ mà chúng ta làm để cái khổ đó không có mặt, hoặc là cái khổ đó giảm đi mà hạnh phúc nó có mặt. Ví dụ ý thức được cái sự sát hại cho nên nguyện không giết, không sát hại mọi người. Ý thức cái khổ của bất công cho nên không gian tham trộm cắp. Ý thức cái khổ của đổ vỡ hạnh phúc gia đình cho nên không quan hệ tình cảm dục nhiễm. Ý thức được lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho người, cho nên nguyện không nói những gì làm tổn hại đến người khác qua lời nói của mình. Nhưng nếu chúng ta vừa ái ngữ mà vừa biết lắng nghe người khác, thì chúng ta trọn vẹn một câu chuyện, trọn biết, trọn sự hiểu biết. Và chúng ta hiểu biết sâu chừng nào thì tình thương chúng ta càng lớn. Cho nên cái điều thứ tư là nguyện nói lời ái ngữ và học hạnh lắng nghe. Và cuối cùng chúng ta ý thức được rằng thân thể này do tổ tiên trao truyền, phải biết dưỡng thân, ăn uống lành mạnh, sống lành mạnh, bớt rượu, bia, thuốc lá, xì ke, ma túy để bảo đảm sức khỏe của thân. Những câu chuyện nào, những phim ảnh gì nó có tính cách làm tổn hại đến cái tâm thức của mình, để không tăng trưởng bạo động, căm thù, vân vân, thì chúng ta nên tiếp xúc. Còn cái gì nó không mang lại sự lành mạnh mà nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm thức mình thì chúng ta nên tiết chế. Cũng giống như con nít, con có cháu của mình, nó chơi với bạn bè, nó ảnh hưởng những tư tưởng bạo động, nó ảnh hưởng những tư tưởng gọi là không lành mạnh, thì chúng ta lập tức tìm cách giúp cho con mình. Thì chính bản thân mình cũng vậy. Cho nên năm cái điều này: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không sống thiếu ý thức về sự tiêu thụ hàng ngày, hoàn toàn cho đời sống con người của chúng ta. Nó không phải làm điều này để lợi cho một đức Phật hay là để lấy điểm với một đức Phật, mà chúng ta thực hiện điều này để làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Đạo Phật là để cung ứng cho con người và lấy con người làm cái trung tâm, làm cái điểm chính để hướng dẫn, để thuyết giáo. Cho nên tất cả những gì trong đời sống con người thì chúng ta cần thổi vào đó một cái ánh sáng của Phật Pháp, để cái việc đó nó tươi sáng lên, nó lành mạnh lên, và không có bị những cái bụi bặm, những cái phiền não nó xâm chiếm, nó làm khổ. Ví dụ như đời sống con người, người ta có đời sống vợ chồng, thì Phật giáo sẽ soi vào, soi sáng những cái lời dạy về hạnh phúc hôn nhân theo lời Phật dạy, để làm cho cái hôn nhân đó được hạnh phúc, để bình an trong cái đời sống của con người. Bây giờ con người ngoài cái sống đám cưới ra, con người còn có đám ma, đám chết. Cho nên Phật giáo cũng thổi vào những cái tang lễ, những lời giảng để con người ý thức sự sống chết. Con người vẫn bị già chi phối, cho nên đạo Phật thổi vào cái chân thật, cái vô thường đó, để nói lên chân lý và hướng dẫn con người không sợ hãi ở cái già bệnh. Như vậy đạo Phật lấy con người làm cái đối tượng, và cái pháp môn tu tập là chánh niệm, để chúng ta thổi vào đó. Chứ tu quy y không có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ mình no life, không còn sự sống gì hết, không phải. Có nhiều người ta sợ, ta tưởng quy y là bắt đầu mỗi tuần phải đi chùa, phải cống hiến bao nhiêu cái gì đó, không, mỗi việc bình thường. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cái nói của mình có chánh niệm hơn, cái ăn của mình có chánh niệm hơn, cách sống của mình có chánh niệm hơn, cách hành xử của mình có chánh niệm hơn. Ví dụ hồi đó mình đi ngang thấy bao rác, hỏi biết gì không? Dạ biết, bao rác, nhưng để đó luôn. Bây giờ đi ngang biết bao rác, đổ rác. Đó, bây giờ mình thêm cái đó đó. Hồi xưa giờ mình uống rượu biết không? Biết uống rượu không? Biết. Ôi hay quá, có chánh niệm rồi, uống rượu, biết uống rượu. Bây giờ chánh niệm nó đưa mình đi xa hơn. Rượu sẽ làm mình bệnh, thuốc sẽ làm mình bệnh. Cho nên mình ý thức điếu thuốc, ý thức ly rượu, để chúng ta tiết giảm, rồi dần đi tới cái chỗ chúng ta dừng nó. Dừng nó không phải để khổ, mà để chúng ta có một cái khác lợi ích hơn. Dừng nó để không tổn hại lá phổi, lá gan mình, mà còn để dành được tiền của mình, mà không làm cho người thân mình không vui, không hạnh phúc vì cái cách sống của mình. Như vậy quy y là tìm cho mình một cách sống tốt đẹp để hạnh phúc cho mình và người thân của mình. Pháp Hòa giải thích đơn giản như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa quy y. Không phải chúng ta làm gì gọi là bắt đầu từ bây giờ mình làm một cái gì mà chúng ta không với tới, mà tất cả rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng bây giờ mọi thứ có chánh niệm soi vào, có ý thức vào đó, thì mọi việc nó sẽ khác đi. Nếu đại chúng đã tạm hiểu thì chúng ta chắp tay phát nguyện. Xin đại chúng chắp tay và đồng nói theo. Đệ tử chúng con, một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời, tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo, vũ lòng từ bi, lai lâm chứng giám. Con nhờ từ lực Tam Bảo, được thọ pháp Tam Quy Y, và giữ gìn năm giới cấm. Xin thương xót cho chúng con. Đệ tử chúng con, chỉ tâm sám hối.
Chỉ tâm sám hối.
Từ trước con lỡ tạo nghiệp xấu.
Từ trước con lỡ tạo nghiệp xấu.
Đều do vô thủy tham sân si.
Đều do vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Tất cả hôm nay con sám hối.
Tất cả hôm nay con sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Đại chúng đã thỉnh Phật chứng minh và sám hối rồi. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận tam quy, tức là ba pháp nương tựa. Xin đại chúng đồng đọc theo. Con xin quy y Phật.
Con xin quy y Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con xin quy y Pháp.
Con xin quy y Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
Con xin quy y Tăng.
Con xin quy y Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống đời tỉnh thức.
Nguyện sống đời tỉnh thức.
Đó là ba pháp nương tựa tam bảo. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới. Xin đại chúng đồng trả lời dạ được sau mỗi giới được hỏi. Đây là điều đạo đức thứ nhất. Ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không sát hại mọi người, mọi loài. Con nguyện không tán thành mọi sự sát hại. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không?
Dạ được.
Điều đạo đức thứ hai là ý thức được rằng sự bất công trong xã hội là do trộm cắp gây nên. Con nguyện không lấy của người khác và còn chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những người thật sự trong hoàn cảnh khó khăn. Đó là giới thứ hai, không gian tham trộm cắp mà còn biết chia sẻ tùy người, tùy duyên, tùy cảnh. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không?
Dạ.
Điều đạo đức thứ ba, ý thức được những đổ vỡ hạnh phúc gia đình do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và bảo vệ hạnh phúc của người khác. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Đó là giới thứ ba, giới không tà hạnh. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không?
Dạ được.
Điều đạo đức thứ tư là ý thức được rằng lời nói có thể mang đến hạnh phúc cho người, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau. Nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui, hạnh phúc cho người khác. Con nguyện không loan truyền, lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Và con nguyện thực tập lắng nghe để có thể giúp người khác vơi đi những niềm đau, nỗi khổ trong lòng. Và cũng để giúp cho con thấu hiểu người khác một cách trọn vẹn hơn. Đó là giới thứ tư, quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không?
Dạ.
Cuối cùng là điều đạo đức thứ năm, ý thức được rằng thân thể này rất quan trọng, rất cần thiết cho việc tu sửa thân tâm của mình, ăn uống có chánh niệm để không tổn hại thân, tiếp xúc những câu chuyện đời sống hàng ngày, tìm những câu chuyện lành mạnh để thân tâm được nuôi dưỡng. Đó là giới thứ năm, quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không?
Yeah.
Brothers, sisters and friends, today some of you make your vows to become the students of the Buddha. This ceremony is not the ceremony that you are joining any religion or belief, but you are making your vows to take the Buddha as our teacher, who is able to show us the way to practice and to live. You are taking the teachings of the Buddha as your guidance, as your path, as your way. You are taking the Sangha, the community, as a community, a healthy community, a happy and a harmony community. So Buddha, Dhamma, Sangha, another word, teacher, teachings, and the community. That's why when we bow to Buddha, we bow three bows. Three bows symbolize for the Buddha, the teacher, Dhamma, the teachings, Sangha, the community. When you believe in something and make sure that belief offers you the way to live, do not just believe without belief on what? Then later, maybe in the future, we become a blind faith. We believe we have faith, but we don't know what are we doing. And this is not the Buddhist practice. When we believe in something, make sure that able to bring us to the destination, a better, a happy destination. That's why we take the refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha in order to live according to the teachings of the Buddha. What are the teachings of the Buddha? Basically, avoid the bad. Do the good. Help others. Clear your mind. This is the basic and the profound teachings from the Buddha. Life will be more beautiful if we will try to do things that are able to help others more than to harm the others. We will construct something better than we only destruct. We save more than we unuse or we waste. So we respect the other life. We try to protect the other's life. We respect the property of others, we will not steal. We respect the happiness of others, we won't engage or involve any other relationship without love and long-term commitment. We try to protect and respect all the words that we use in daily conversation and make sure when we talk, somebody will understand and willing to take. And also to listening deeply to others. Lastly, be very mindful on your daily consumption, because there are food that may bring healthy to your body, but there are food that may damage your body. And make in order to protect your physical health. Make sure you take the right things in order to build a healthy mental formation, a healthy mental health. Sometimes the books you read only bring you more scary. Only the games you play that may bring you violence. So when you play games to enjoy, but not to enjoy the violence, because that will influence you, and later on you may live with your violence influence, and that affects a lot for yourself, for your family, and your society. The Buddha, our teacher, who focused to the human's life in order to offer us the right way to practice. We do not just talk about the belief of faith or a philosophy. Deeper than that, we do have the practice. Only you practice, able to transform your suffering. Your philosophy does not change your suffering. For example, if you see that it's wrong, don't just sit there and talk about wrong. Try to find something to fix it. Fix your wrong is always better than just talk about the mistakes. And this is what Buddhists focused. Focus on our daily practice. So today some of you make the vows to become the students of the Buddha in order to practice the teachings. So now you can join your palms and repeat after Thầy. Xin đại chúng cùng chắp tay để cùng với hỗ trợ cho các em lễ quy y bằng tiếng Anh để cho các em hiểu rõ và chính tự thân tâm các em phát nguyện. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. So these are the three refuges that you make the vows to take. And now it's time for you to take the 5 mindfulness trainings. Please answer, yes, I do, every time I ask you a question. This is the first mindfulness training. Be aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing. Do you vow to receive and practice it? The second training, aware of the suffering caused by exploitation, I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me, and I will try my best to share within my capacity, especially to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
The third training. Be aware that our responsibility with our happiness, our family. Do not damage your happiness and the other's happiness by sexual misconduct. Be honest and protect your happiness by your practicing. And this is the best way to protect children, to stay away from sexual abuse. This is the third training. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
The fourth training. Aware that words can bring happiness. Words also can bring suffering. Therefore, I will try my best to use loving words in daily conversation. I will not say anything to hurt others by my words, by the way I talk. And I also learn to listening deeply to others in order to help them, to relieve the suffering, and help me to understand the others more by deep listening. This is the fourth practice. Loving words, loving speech, listening deeply. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
The last one. Be very mindful on your daily consumption, because there are food may damage your body, your physical health, your mental health. Drugs, alcohol, intoxicants, smoking, gambling, those are all may damage your body. Books, magazines, movies, games that contain violence, hate, etc. may damage your mental health. Learn to protect your both health in a good condition by practicing mindful consumption. This is the fifth mindfulness training. Do you vow to receive and practice it? Brothers and sisters, you have received the 5 mindfulness trainings. And make sure you will read this regularly, at least once a month, so you will forget what you have received today. Each of you will have a booklet, just like a certificate, to inform that you have received the ceremony. And all the trainings that I just shared, they're all in that booklet with English and Vietnamese. So we will send that to your home address. So make sure you leave us your phone with your full name, your full mailing address, your phone number or email. So after we have done all the booklets, we will send to you. Because today we have more than 200 people taking the ceremony, we are unable to finish them all today. So we will send them to you. Thank you so much for your practicing. May the Buddha bless you all. Thưa đại chúng, quý vị nào đã quy rồi thì quý vị sẽ có một quyển sổ quy y. Nhưng mà văn phòng làm passport hôm nay đóng cửa, cho nên là sẽ gửi đến cái điệp giới đó cho quý vị sau khi cái lễ này. Tại vì hôm nay mình có tới hơn 200 người quy y, và văn phòng office nghỉ holiday, cho nên mình sẽ gửi đến cho quý vị sau. Cho nên make sure là quý vị có cái form, quý vị điền đầy đủ tên họ, giới tính, địa chỉ đầy đủ, quý thầy sẽ làm cái điệp giới rồi gửi cho quý vị. Bây giờ lễ quy đã hoàn mãn, xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Please join your hand, xin đại chúng đồng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học,
pháp môn xin nguyện học,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
phiền não xin nguyện đoạn,
phiền não xin nguyện đoạn,
quả Phật xin chứng nên,
quả Phật xin chứng nên.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và